cái nhìn của người đạt đạo nó có những cái nét giống nhau. Như vậy thì tất cả những cái nhìn này gọi là cái nhìn của người trí, phải không? Người trí tuệ. Mà người trí tuệ nhìn đúng sự thật như vậy. Còn chúng ta bây giờ nhìn sao? Nhìn sao thì viết trí viết mê liền, phải không? À, bây giờ thì chỉ nhìn bề ngoài mà không có thấy tận trong xương tủy, cho nên chúng ta không biết được những cái dở đó. Các ngài thấy tận gốc tận rễ, cho nên các ngài mới là cái người trí tuệ chân thật. Như vậy thì tất cả những cái nhìn của người đạt đạo nó không khác nhau, mà khi đạt đạo cho nên chúng ta không còn mê lầm, còn chưa đạt đạo thì chúng ta dễ mê lầm lắm. Đó là những cái câu mà tôi nói chỉ một đoạn thôi, quý vị cũng thấy cái siêu thoát của một con người đang làm vua mà không nhiễm, đang làm vua mà coi ngai vàng như dép rách không quan trọng gì hết. Bây giờ quý vị kiểm lại các ông vua ở trên thế gian này, từ đông tới tây có ông vua nào dám nói vậy không? Chắc chưa có đâu. Chỉ có ông vua đại thành chúng ta mới dám nói mấy câu đó. Thì vậy là một cái hy hữu, một cái kỳ đặc của cái hệ thống thiền đại trần. Giờ tới cái cuối cái bài đó, ngài lại nói một bài kệ, tức là cuối cái bài nói rộng sắc thân đó, thì ngài nói một bài kệ để kết thúc. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Ai hay mây cuộn không toàn tịnh, sương biếc bên trời một núi xanh. Bốn câu này quý vị thấy, hai câu đầu là để chỉ cho chúng ta biết rõ rằng ở trong cái túi da hay đãi da hôi thối đó, nó là một cái tạm bợ giả dối, mà trong đó đã chứa sẵn một cái cứu kính chân thật. Cho nên dùng chữ vô vị chân nhân thịt đỏ ao. Ở trong nhà thiền mà nhất là Tổ Lâm Tế thường dùng cái chữ vô vị chân nhân đó. Chân nhân là cái người thật, cái người thật, người thật đó vô vị là không có ngôi vị, không có chỗ nơi. Người thật đó không có một cái chỗ nơi nhất định nào hết, mà nó trùm khắp. Mà nó ở đâu? Nó ở trong cái đống thịt đỏ ao này, chứ không đâu hết á. Sẵn trong cái thân thịt đỏ ao này đã có cái vô vị chân nhân rồi. Hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau, ở ngoài tô điểm là trắng là hồng vân vân, đó là để mà gạt nhau thôi, chứ nó không phải là thiệt. Cái thiệt thì từ cái da thịt đỏ đó mà có vô vị chân nhân nằm ở trong, cái đó mới thật. Còn cái tô điểm nào là trắng nào là hồng, cái đó chỉ là cái bên ngoài. Nhưng mà chúng ta hiện giờ đối thân này là nhìn cái dáng bên ngoài hay là nhìn thấu ở bên trong? Tại con mắt mình sao nó dính ra ngoài không? Tại sao nhìn thấu bên trong là nhìn bằng trí tuệ, còn mà nhìn bằng con mắt thì chỉ được cái bên ngoài thôi. Rồi hai câu sau là hai câu ngài khuyên chúng ta tu. Ai hay mây cuộn không toàn tịnh, có ai biết rằng bầu hư không nguyên là trong là sáng, mà nếu có mây mù nó che thì bầu hư không thành ra mờ tối. Mờ tối không phải bầu hư không mờ, mà chính vì mây mù. Nếu mà mây mù nó tan rồi thì bầu hư không trong sạch. Cũng như vậy, tâm chúng ta nguyên là thanh tịnh, nhưng vì vọng tưởng nó phủ che. Vọng tưởng phủ che, bây giờ chúng ta làm sao tan được cái vọng tưởng đó? Thì cái tâm thanh tịnh nó hiện ra. đâu tìm, đâu cần tìm nơi này, nơi nọ. Quý vị thấy rõ không? Một câu đó là để nói rõ cái sự tu hành của chúng ta. Đừng tìm cái tâm thanh tịnh ở ngoài cái tâm đang che mờ. Cũng như đừng tìm cái bầu hư không trong sạch, trong trẻo ở chỗ nào khác, mà ngay nơi mây mù đương bay cuồn cuộn đó, trong đó lặng đi thì bầu hư không hiện ra. Sương biếc bên trời một núi xanh, thì ban bầu trời bị sương nó che phủ, cho nên khuất cái hòn núi xanh mình không thấy. Nếu mà sương tan rồi thì ngọn núi xanh thấy rõ ràng, hiện trơ trơ chứ đâu có mất, phải không? Cũng như vậy, hai câu mang một hình ảnh giống nhau nhưng mà nói lên một cái ý nghĩa tương tự, là một chứ không có hai. Như vậy thì chúng ta tu, đừng trông đợi, đừng tìm kiếm cái gì mà ngay nơi tâm mình đã có Phật rồi. Chúng ta dẹp tan cái mê lầm, dẹp tan cái loạn tưởng, thì cái đó Phật chân thật sẽ hiện ra, khỏi cần tìm kiếm ở đâu. Đó, thì như vậy thì quý vị thấy ông vua này có phải là ông vua ngộ đạo không? Ông ngộ đạo mà ông có cao đầu ở chùa đâu, phải không? Ông cũng như ai, cũng như người trần tục, mà còn sung mãn hơn người trần tục nữa. Ở ngai vàng chứng kiến đủ thứ cao sang mà ngài vẫn không có màng thấy tường tận cái chỗ thật. Vì thấy như vậy cho nên ngài luôn luôn muốn cho tất cả ai cũng thấy như ngài, mà ngài mới làm ra cái khóa hư lục đó để nhắc nhở mọi người. Đây là một cái đoạn tôi dẫn rồi, bây giờ muốn cho quý vị thấy thêm một đoạn nữa. Thì cái bài rộng khuyến phát tâm Bồ Đề, khuyên người phải phát tâm Bồ Đề, thì ngài khuyên một đoạn thôi. Công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng, phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ, tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi khoe hay cứu cánh chẳng thật, gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Thì quý vị thấy ngài ngồi ở địa vị ông vua thật là cái công danh cái thế rồi, ai mà bì nổi, không ai có thể sánh được ông vua, mà ngài nói chỉ là một trường đại mộng, tức là một giấc mộng dài thôi. Dù cho địa vị cao sang như ông vua cũng là một giấc mộng dài, có thiệt gì đâu. Đó. Rồi phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ, dầu cho được giàu sang mà ai nghe cũng phải rợn óc, rợn người, thì người giàu sang đó cũng đâu khỏi hai chữ vô thường. Như vậy công danh là mộng, giàu sang vẫn là vô thường, thì hỏi thế gian này chúng ta cầu cái gì? Tất cả chúng ta đang đuổi theo cái gì? Công danh phú quý, phải không? Hai cái đó là cái miếng mồi ngon ai cũng dành, nhưng mà với con mắt ngài thì công danh cái thế chỉ là trường đại mộng, phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường. Thì như vậy thì ngài có đắm mê trong đó không? Bởi vì nên trên đường tu ngài không có phải là một người tu sĩ xuất gia, mà ngài vẫn thấy được đạo lý,